Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 11 tháng 2, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Lucia, tín hữu Công giáo người Ý, về niềm hạnh phúc được đau khổ vì Đức Chúa Giêsu Kitô. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về đường nào Chúa đã đi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến hơn 700 linh mục thừa sai lòng thương xót chiều ngày 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị biểu lộ lòng từ mẫu của giáo hội đối với các hối nhân. Các vị thuộc số 1071 linh mục thừa sai lòng thương xót được Đức Thánh Cha trao ban sứ vụ rao giảng, trao ban lòng thương xót và năng quyền tha các vạ dành quyền giải cho tòa thánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày vài chỉ dẫn để sứ vụ của các vị thừa sai được chu toàn thích hợp và như một sự giúp đỡ cụ thể cho bao nhiêu người tìm đến với các vị. Ngài nói, trước tiên, tôi muốn nhắc nhở anh em rằng trong sứ vụ này, anh em được kêu gọi biểu lộ lòng từ mẫu của giáo hội. Giáo hội là mẹ vì luôn sinh ra những người con mới trong đức tin. Giáo hội là mẹ cũng vì giáo hội trao ban ơn tha thứ của Thiên Chúa, tái sinh con người vào đời sống mới, thành quả của sự hoán cải. Chúng ta không thể chấp nhận nguy cơ một hối nhân không cảm nghiệm được sự hiện diện từ mẫu của giáo hội, đón nhận và yêu thương họ. Một khía cạnh quan trọng khác là biết nhìn ước muốn được tha thứ nơi con tim của hối nhân. Đó là một ước muốn thành quả của ơn thánh và hoạt động của ơn thánh trong đời sống con người, giúp họ cảm thấy nhớ nhung Thiên Chúa, tình thương của Chúa và nhà của Ngài. Ước muốn này cần phải được củng cố khi hối nhân quyết định thay đổi cuộc sống và không muốn phạm tội nữa. Đó là lúc họ tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tin tưởng hoàn toàn mình được Chúa cảm thông, tha thứ và nâng đỡ. Chúng ta hãy dành không gian rộng lớn cho ước muốn Thiên Chúa và ơn tha thứ của Ngài.
Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến yếu tố thứ ba ít được nói đến nhưng có vai trò quyết định, đó là sự xấu hổ. Người ta cảm thấy xấu hổ vì những gì đã phạm và phải xưng thú điều ấy với một người khác. Sự xấu hổ là một tâm tình thầm kín ảnh hưởng đến đời sống bản thân và đòi cha giải tội phải có một thái độ tôn trọng và khích lệ. Đức Thánh Cha nhắc đến những sự tích trong Kinh Thánh về cảm thức xấu hổ, đặc biệt là sự kiện ông Noe say rượu và trần truồng, hai người con lấy áo che thân cho cha. Đức Thánh Cha nói, đứng trước chúng ta cũng có một người trần trụi với sự yếu đuối và giới hạn của họ, với sự xấu hổ vì là tội nhân. Chúng ta đừng quên, trước mặt chúng ta không có tội lỗi, nhưng là một người tội lỗi thống hối. Một người cảm thấy ước muốn được đón nhận và tha thứ. Một tội nhân hứa không muốn xa rời nhà cha nữa, và với sức lực ít ỏi còn lại, họ muốn làm tất cả những gì có thể để sống như con cái Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, chúng ta không được kêu gọi để xét xử với một mặc cảm tự cao. Như thể chúng ta không mắc tội. Trái lại, chúng ta được kêu gọi hành động như hai người con ông Noe, Sem và Japheth, lấy chăn phủ thân cho cha mình khỏi xấu hổ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, không phải với chìa khóa phán xét mà chúng ta đưa con chiên lạc trở về chuồng chiên, nhưng với đời sống thánh thiện là khởi đầu sự canh tân và cải tổ trong giáo hội. Sự thánh thiện được nuôi dưỡng bằng tình thương và mang trên mình gánh nặng của những người yếu hơn. Thừa sai lòng thương xót, mang trên vai mình tội nhân, an ủi họ với sức mạnh của lòng cảm thương.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhìn nhận mình cần lòng thương xót của Chúa, vượt thắng sự xấu hổ, cởi mở tâm hồn đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ chiều thứ tư lễ cho hôm qua, mùng 10 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong số các vị đồng tế với Đức Thánh Cha, đặc biệt có 700 linh mục thừa sai lòng thương xót đến từ các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại cám dỗ khép kín cửa tâm hồn, sống với tội lỗi của mình, coi nhẹ chúng và nghĩ mình không tệ hơn người khác. Một chướng ngại khác là xấu hổ không dám mở cửa tâm hồn mình và nó biến thành sự sợ hãi. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục thừa sai lòng thương xót hãy giúp các tín hữu cởi mở tâm hồn, vượt thắng sự xấu hổ và đừng trốn chạy ánh sáng. Ngài cũng nhắc lại lời mời gọi của Chúa trong sách ngôn sứ Gioan: các con hãy trở về cùng ta với trọn tâm hồn. Chúng ta đã xa lìa Thiên Chúa, tha nhân và chính mình. Ngài cũng đề cao ba phương thế cần được thực hành đặc biệt trong mùa chay là cầu nguyện, thi hành việc bác ái và chay tịnh khổ chế. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng mùa chay là thời điểm thuận tiện để cắt tỉa sự giả dối, tinh thần trần tục và dửng dưng, cần thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống để tìm lại căn tính Kitô, nghĩa là tình yêu thương phục vụ, không phải tính ích kỷ lạm dụng.
Thánh lễ được tiếp tục với nghi thức bỏ tro trên đầu và cuối thánh lễ trước khi ban phép lành, Ngài mời gọi mọi người hiệp nguyện trong nghi thức sai các thừa sai lòng thương xót ra đi. Lạy Thiên Chúa, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa vì trong ý định huyền nhiệm lòng thương xót của Chúa, Chúa đã sai Chúa con đến trần thế để giải thoát con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi, nhờ máu đổ ra của con Chúa, và làm cho con người được tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Linh. Lạy Chúa, xin nhìn đến các tôi tớ Chúa đây mà chúng con sai đi như những sứ giả của lòng thương xót, của ơn cứu độ và an bình. Xin cánh tay Chúa hướng dẫn những bước chân của họ và nâng đỡ họ bằng quyền năng ơn thánh của Chúa, để họ không suy yếu dưới gánh nặng lao lực tông đồ. Ước gì tiếng Chúa Kitô được vang dội trong những lời nói của họ và con tim của Chúa Kitô được biểu lộ qua những cử chỉ của họ, và ước gì những người lắng nghe họ được thu hút vâng phục tin mừng. Xin Chúa đổ tràn Thánh Linh trong tâm hồn họ, để khi trở nên mọi sự cho mọi người, họ dẫn đưa nhiều con cái đến cùng Chúa là Cha, và ca tụng Chúa không ngừng trong hội thánh của Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Vatican, Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, đã kết thúc khóa họp trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Thánh Cha. Trong khóa họp, các vị đã bàn về việc tản quyền một cách lành mạnh từ trung ương về địa phương theo tinh thần bài diễn văn của Đức Thánh Cha ngày 17 tháng 10 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tiếp đến, các Hồng Y đã duyệt lại các đề nghị chung kết về việc thành lập hai cơ quan trung ương tòa thánh, cơ quan thứ nhất về giáo dân, gia đình và sự sống, và cơ quan thứ hai là công lý, hòa bình và di dân. Các đề nghị này được đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Đức Hồng Y Sien O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, đã trình bày hoạt động của Ủy ban, còn những gì liên quan đến các vấn đề pháp lý, kỷ luật có liên hệ tới thẩm quyền của các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh thì cần phải được đào sâu thêm. Đức Hồng Y George Pell, Chủ tịch Cơ quan Kinh tế của Tòa Thánh, đã trình bày về tình trạng và sự tiến hành những cải tổ trong lĩnh vực kinh tế của Tòa Thánh. Hội đồng Hồng Y cũng bắt đầu bàn về việc cải tổ Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Phụng Tự. Sau cùng, các Hồng Y đã nhận được một cuốn chỉ nam do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma soạn và được gửi đến các giáo phận để giúp thực thi cải tổ việc cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Damasco, tố giác tình trạng thê thảm tại Syria và lập lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha gửi cộng đồng quốc tế tìm giải pháp cho chiến cuộc tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Tổng giám mục Zenari nhắc đến vụ khủng bố mới nhất ở ngoại ô Damasco, làm cho 3 người chết và 14 người bị thương. Dân chúng sống trong hồi hộp và lo âu. Đoàn 30.000 người tị nạn kẹt trước biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Họ trốn chạy chiến cuộc ở thành phố Aleppo giữa quân đội chính phủ muốn đánh bật các lực lượng phiến quân từ lâu bao vây một số khu vực ở thành này. Đức Tổng Giám mục Mario Gennari nói, tình trạng thật là bi thảm. Chỉ cần đọc phúc trình rất đáng lo âu do ông Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc O'Brien đệ trình Hội đồng Bảo an nói về tình trạng nhân đạo. Ngoài ra, phúc trình do Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc cũng được công bố về những vụ chà đạp các quyền con người. Thêm vào đó là tình trạng cuộc thương thuyết về Syria ở Geneva vừa mới bắt đầu đã bị tạm ngưng. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu theo dõi số phận thê thảm của các thường dân bị kẹt trong các cuộc đụng độ dữ dội ở nước Syria yêu dấu và họ buộc lòng phải bỏ mọi sự để trốn chạy những kinh hoàng của chiến tranh. Tôi cầu mong rằng với tình liên đới quảng đại, người ta sẽ giúp đỡ cần thiết để bảo đảm cho các nạn nhân sự sống còn và phẩm giá. Đồng thời, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng từ nan nỗ lực nào để cấp thiết đưa các phe liên hệ trở lại bàn thương thuyết. Chỉ có một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột mới có thể bảo đảm một tương lai hòa giải và an bình cho đất nước yêu quý bị xâu xé ấy.
Vilnius, một linh mục công giáo Lituani, cha Visvaldas Kulbokas, sẽ thông dịch cho Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 12 tháng 2 tới đây với Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống Nga tại phi trường thủ đô La Habana của Cuba. Cha Kulbokas năm nay 41 tuổi, nguyên là bí thư thứ nhất tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Moscow. Cha đã thông dịch cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 năm ngoái ở Vatican.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Năm Thánh trong Thánh Kinh nhằm giúp dân sống tình huynh đệ cụ thể, trợ giúp lẫn nhau. Có thể nói nó là năm Thánh của lòng thương xót, bởi vì được sống trong việc chân thành tìm kiếm thiện ích của người anh em cần được trợ giúp. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày việc thành lập năm Thánh trong Thánh Kinh như kể trong sách Lê-vi. Nó là một thời điểm tột đỉnh của cuộc sống tôn giáo và xã hội của dân Israel. Đức Thánh Cha giải thích năm thánh như sau.
Ogni 50 anni nel giorno dell'espiazione, quando la misericordia del Signore veniva invocata su tutto il popolo, il suono del corno annunciava un grande evento di liberazione.
Cứ mỗi 50 năm trong ngày đền tội, khi lòng thương xót Chúa được khẩn cầu trên toàn dân, tiếng tù và loan báo một biến cố giải phóng lớn. Chúng ta đọc thấy trong sách Lê-vi rằng, các ngươi sẽ công bố năm thứ 50 là năm thánh, và sẽ tuyên cáo trong sứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó. Đối với các ngươi, đó là thời kỳ toàn xá. Mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình, mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình. Năm toàn xá đó, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Theo các chỉ dẫn này, nếu có ai đã bị bó buộc bán đất đai hay nhà của mình trong năm thánh có thể tái chiếm hữu chúng, và nếu có ai đã mắc nợ và không thể trả chúng, nên bị bó buộc phải phục vụ chủ nợ, thì có thể được tự do trở về gia đình mình và có lại được gia tài của mình. Đó là một loại tha nợ tổng quát, qua đó mọi người được phép trở về tình trạng ban đầu, với việc xóa mọi nợ nần, trả lại đất đai và lại có thể hưởng sự tự do của các thành phần dân Thiên Chúa. Một dân tộc thánh thiện, trong đó các chỉ dẫn như chỉ dẫn của năm thánh nhằm chống lại nghèo túng và bất bình đẳng, bằng cách bảo đảm cho mọi người một cuộc sống xứng đáng và một việc phân chia đất đai công bằng để có thể ở và lấy ra từ đó thực phẩm nuôi thân. Ý tưởng chính ở đây đó là đất đai thuộc về Thiên Chúa và đã được ủy thác cho con người, và vì thế, không ai có thể chiếm hữu nó cho riêng mình bằng cách tạo ra các tình trạng bất bình đẳng. Điều này hôm nay chúng ta có thể nghĩ tới nó và tái suy tư. Mỗi người trong con tim mình hãy nghĩ xem mình có quá nhiều sự không, tại sao lại không để lại cho những người không có gì cả. 10%, 50%, tôi nói, xin Chúa Thánh Thần gợi hứng cho từng người trong anh chị em.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, với năm thánh, ai đã trở nên nghèo túng lại có điều cần thiết để sống, và ai đã trở nên giàu có thì trả lại cho người nghèo điều đã lấy của họ. Mục đích đã là một xã hội dựa trên sự bình đẳng và tình liên đới, nơi sự tự do, đất đai và tiền của lại trở thành một thiện ích cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của vài người như đang xảy ra bây giờ, nếu tôi không lầm. Hay ít nhiều, các con số không chắc chắn, nhưng 80% của cải toàn nhân loại nằm trong tay của 20% tổng số dân hoàn cầu. Đây là một năm thánh, và tôi nói lên điều này khi nhắc tới lịch sử cứu rỗi của chúng ta, để hoán cải, để cho con tim chúng ta trở thành lớn lao hơn, quảng đại hơn, là con Thiên Chúa hơn, với nhiều tình yêu hơn. Tôi xin nói với anh chị em một điều. Nếu ước mong này, nếu năm thánh này không đi tới các túi, thì không phải là năm thánh đích thật. Anh chị em đã hiểu chưa? Và điều này là ở trong thánh kinh đấy. Giáo hoàng này không chế ra đâu. Nó ở trong thánh kinh đấy. Mục đích, như tôi đã nói, đó là một xã hội dựa trên sự bình đẳng và tình liên đới, nơi sự tự do, đất đai và tiền của lại trở thành một thiện ích cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ của vài người. Đức Thánh Cha giải thích thêm mục đích của năm thánh như sau.
Infatti, il giubileo aveva la funzione di aiutare il popolo a vivere una fraternità concreta, fatta di aiuto reciproco.
Thật thế, năm thánh có nhiệm vụ giúp dân sống một tình huynh đệ cụ thể, được làm thành bởi việc trợ giúp nhau. Chúng ta có thể nói rằng, năm thánh kinh thánh đã là một năm thánh của lòng thương xót, bởi vì được sống trong việc chân thành tìm kiếm thiện ích của người anh em cần được giúp đỡ. Các cơ cấu và luật lệ khác cai quản cuộc sống của dân Thiên Chúa cũng nằm trong đường nét này để có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa qua kinh nghiệm của con người. Trong các điều luật này, chúng ta tìm thấy các chỉ dẫn có giá trị cho cả ngày nay nữa, khiến cho chúng ta suy tư. Chẳng hạn, luật Kinh Thánh dạy đóng thuế thập phân dành cho các thầy Lê Vi đặc trách phụng tự vì các vị không có đất đai và dành cho người nghèo, trẻ mồ côi, người quá bụa. Nghĩa là người ta thấy trước rằng 1/10 của việc thu hoạch hay của các khoản đến từ các sinh hoạt khác được trao cho những người không được che chở và ở trong tình trạng cần thiết, như thế để tạo ra các điều kiện thuận tiện cho sự bình đẳng tương đối bên trong dân, trong đó tất cả mọi người phải sống như anh chị em với nhau.
Cũng có luật liên quan tới các của đầu mùa nữa. Nó là cái gì vậy? Phần đầu tiên của việc thu hoạch mùa màng là phần quý báu nhất, phải được chia sẻ với các thầy Lê Vi và người ngoại quốc, là những người không có ruộng đồng, và như vậy, đối với họ, đất đai cũng là nguồn thực phẩm và sự sống. Đất thì không được bán đứt, vì đất là của ta, còn các ngươi chỉ là ngoại kiều, là khách trọ nhà ta. Chúng ta tất cả là khách của Chúa, trong khi chờ đợi quê hương trên trời, được mời gọi, khiến cho thế giới tiếp đón chúng ta có thể ở được và nhân bản, và biết bao của đầu mùa người may mắn hơn có thể cho người đang gặp khó khăn. Biết bao nhiêu của đầu mùa, các của đầu mùa không phải chỉ là các hoa trái của ruộng đồng, mà của mọi sản phẩm của lao động, của lương bổng, của tiền tiết kiệm, của biết bao nhiêu điều người ta có thể có, và đôi khi người ta phung phí. Điều này cũng xảy ra ngày nay nữa. Trong văn phòng từ thiện của tòa thánh có biết bao nhiêu thư được gửi tới, bên trong có chút tiền. Đây là một phần lương của con để giúp người khác. Và đây là điều đẹp, giúp đỡ người khác, giúp đỡ các tổ chức từ thiện, các nhà thương, nhà dưỡng lão, cho những người ngoại quốc, người xa lạ và khách qua đường. Chúa Giêsu đã là khách qua đường bên Ai Cập. Chính khi nghĩ tới điều này, thánh kinh liên tục khích lệ đáp trả lại các lời xin vay mượn một cách quảng đại, không tính toán hẹp hòi và không đòi lãi không thể trả được. Nếu người anh em của các ngươi lâm cảnh túng thiếu và không trả nợ được các ngươi, thì các ngươi phải nâng đỡ nó, dù nó là ngoại kiều hay khách trọ, để nó có thể sống bên các ngươi. Với nó, các ngươi không được lấy lãi ăn lời, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa, và người anh em của các ngươi sẽ có thể sống bên các ngươi. Các ngươi không được cho nó vay bạc của các ngươi để lấy lãi, và vay lương thực của các ngươi để ăn lời. Giáo huấn này luôn luôn thời sự.
Biết bao gia đình sống trên vỉa hè, nạn nhân của nạn cho vay ăn lời cắt cổ. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong năm thánh này Chúa cất khỏi con tim của tất cả mọi người, ước muốn có nhiều của cải hơn là nạn cho vay nặng lãi. Ai quảng đại, trở lại là người cao cả. Biết bao nhiêu tình trạng cho vay nặng lãi chúng ta bị bó buộc trông thấy, và chúng có thể đem tới cho các gia đình biết bao khổ đau và âu lo. Và biết bao lần trong tuyệt vọng đã có bao nhiêu người kết thúc trong việc quyên sinh vì họ không chịu đựng được nữa và không có hy vọng, không có bàn tay giơ ra trợ giúp họ, chỉ có bàn tay tới bắt họ trả tiền lãi thôi. Đây là một tội trọng, cho vay nặng lãi là một tội trọng kêu lên tới Thiên Chúa. Trái lại, Chúa đã hứa phước lành cho người mở rộng tay, cho đi một cách rộng rãi. Ngài sẽ cho bạn gấp đôi, có lẽ không phải là tiền bạc, nhưng là các sự khác, nhưng Chúa sẽ luôn luôn cho bạn gấp đôi. Anh chị em thân mến, sứ điệp Kinh Thánh rất rõ ràng, can đảm rộng mở cho sự chia sẻ, và đó là lòng thương xót. Và nếu chúng ta muốn lòng thương xót từ Thiên Chúa, thì hãy bắt đầu lòng thương xót giữa chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu lòng thương xót giữa các người đồng hương, giữa các gia đình, giữa các dân tộc, giữa các đại lục, góp phần vào việc thực hiện một trái đất không có người nghèo, có nghĩa là xây dựng một xã hội không kỳ thị, dựa trên tình liên đới, đưa tới việc chia sẻ những gì mình có, trong một việc phân chia các tài nguyên dựa trên tình huynh đệ và công lý.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, trong đó có các đoàn hành hương đến từ Pháp, Anh, Ireland, Croatia, Đài Loan, Hoa Kỳ, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho nhau trong mùa chay là thời gian của sự hoán cải để có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Chúa và thông truyền nó cho các anh chị em nghèo khó nhất. Đức Thánh Cha nói, trong các ngày tới đây Ngài sẽ tông du Mexico và gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kirill bên Cuba. Ngài xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho hai biến cố này. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum. In nomine Domini benedictum.
Et sopra nunc et usque in
saeculum. Et vitorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của cô Lucia, tín hữu Công giáo người Ý, về niềm hạnh phúc được đau khổ vì Đức Chúa Giêsu Kitô.
Nơi thành phố Firenze ở miền Bắc nước Ý, có một thanh nữ công giáo kiều diễm mang tên Lucia. Nhưng bất hạnh đổ ập trên cô gái khi cô lâm cảnh mù lòa. Trong cơn âu sầu đau đớn, Lucia buông lời hờn dỗi trách móc Đức Chúa Giêsu như sau: Lạy Chúa, con năm nay 25 tuổi, Chúa có thể làm được mọi sự. Đúng thế, Vậy tại sao Chúa lại so đo hay phiền hà gì mà không ban trở lại cho con ánh sáng để con được trông thấy? Lucia còn quá trẻ, quá đẹp để sẵn sàng chấp nhận thử thách quá lớn lao đối với cô. Rồi vào ngày thứ sáu tuần thánh năm ấy, Lucia bỗng lên cơn đau đầu dữ dội, khiến cô phải nằm nhà. Trong khi mọi tín hữu công giáo lũ lượt kéo đến nhà thờ tham dự cuộc đi đàn thánh giá trọng thể, một lần nữa, thanh nữ Lucia cay đắng thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Chúa thấy con khốn khổ chưa? Ngay cả việc không đủ sức lê bước đến nhà thờ tham dự buổi đi đàn thánh giá, sao Chúa lại cư xử tàn nhẫn với con như thế này? Than trách xong, bỗng Lucia như nghe rõ tiếng nói ngọt ngào của Đức Chúa Giêsu âu yếm rót vào linh hồn mình rằng: Ngày hôm nay con mới thật sự thông phần vào đàn thánh giá, điều mà con chưa từng làm cho đến nay. Bây giờ thì con mới có thể hiểu được thế nào là đau khổ. Con cũng có thể hiểu được là chỉ người nào chấp nhận đau khổ thì đau khổ mới trổ sinh niềm hy vọng và trao ban sự sống. Biết bao nhiêu lần các tín hữu công giáo nghe quả quyết rằng Đức Chúa Giêsu Kitô yêu thương loài người, Ngài yêu thương những kẻ thuộc về Ngài còn ở thế gian, và Ngài yêu thương họ đến cùng, yêu cho đến chết. Nhưng đó chỉ là những lời nói, đôi khi lạnh lùng, nghe phớt qua lỗ tai rồi bay đi mất, chứ không hề thấm vào linh hồn, gieo vào tận xương tủy. Đối với cô gái Lucia cũng thế. Nhưng giờ đây, trí thông minh bị lu mờ, bỗng chốc như được sáng tỏ. Lucia bỗng hiểu rõ rằng, mỗi người được kêu gọi hoàn thành cuộc dâng hiến tình yêu trong mối kết hiệp với hy lệ của Đức Chúa Giêsu Kitô. Phúc cho ai dâng hiến hoàn toàn, dâng hiến trọn vẹn. Khi hiểu được như thế rồi, Lucia liền nhỏ nhẹ thân thưa cùng Đức Chúa Giêsu Kitô như sau: Ôi là Chúa giáo ái, kể từ giây phút này trở đi, con sẽ không bao giờ còn dám mở miệng xin khỏi mù, được sáng mắt nữa. Không, không, đây là niềm đau và cuộc đời con, xin Chúa hãy sử dụng như ý Chúa muốn. Sau đó một thời gian ngắn, Lucia thổ lộ với cô bạn thân như sau: Thiên Chúa, trong lòng từ bi nhân hậu bao la của Ngài, đã cho tôi nếm hưởng niềm hạnh phúc vô tận trong nếp sống mù lò. Tôi cảm nghiệm được đời tôi quý giá biết là chừng nào. Câu chuyện thứ hai liên quan đến đức bác ái và lòng quảng đại anh hùng của một thiếu niên công giáo. Đó là Guido di Fungalen. Cậu bé nổi tiếng về nếp sống đơn sơ và về lòng tràn đầy tình yêu dành cho Đức Chúa Giêsu Kitô giáo ái. Guido chào đời ngày 30 tháng 11 năm 1913 tại thủ đô Paris và bay về trời cao ngày 24 tháng Giêng 1925, lúc tuổi đời chưa tròn con số 12. Ngay từ khi lên 5 tuổi, mỗi khi trao của bố thí cho người nghèo, bậc già cả, cậu bé luôn có thói quen lấy tay mình siết mạnh tay cụ già. Có người hỏi lý do thì cậu bé ngước đôi mắt trong xanh và trả lời cách hồn nhiên: Cháu muốn góp phần trao tặng một cái gì đó của riêng cháu cho người nghèo và các cụ già. Tiền bạc bố thí là của ba và của má cháu, nhưng cái siết tay là của riêng cháu. Và cháu thấy rằng người nghèo cũng như bậc cao niên rất vui và thật hài lòng với cái siết tay nồng ấm của cháu. Vào ngày rước lễ lần đầu, Đức Chúa Giêsu tiết lộ cho Guido biết rằng cậu bé sắp về trời, và cậu bé mau mắn đáp ngay: Vâng. Cậu bé giải thích: Lời đẹp nhất mà thọ xin thân thưa cùng Thiên Chúa là xin vâng. Nếu Đức Mẹ Maria không thưa xin vâng với Thiên Sứ thì thế giới này sẽ ra sao? Từ đó cậu bé thường nói về thiên đàng. Có người hỏi, bé tưởng tượng thiên đàng như thế nào? Guido đáp, đúng ra cháu không tưởng tượng thiên đàng, cháu biết thiên đàng là gì? Thiên đàng là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu là thiên đàng. Trước khi chết, cậu bé Guido an ủi hiền mẫu như sau: Má ơi, con xin tiết lộ cho má một bí mật. Con sắp chết, Đức Mẹ Maria sẽ đến đón con về trời. Ý tưởng phải từ biệt ba, em Marco và nhất là má, khiến con thật đau khổ. Nhưng ý Chúa muốn thế, nên con xin chấp nhận. Đức Mẹ nói với con rằng, từ dòng tay của má sẽ chuyển sang dòng tay của Đức Mẹ. Xin má đừng khóc, bởi vì thật êm ái biết bao khi được chết như thế.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về con đường nào Chúa đã đi.
Các bạn thân mến, chứng kiến những điều kỳ diệu Đức Giêsu làm, nhiều người ao ước trở thành môn đệ của Chúa. Khả năng tuyệt vời của Đức Giêsu trong việc chữa lành, trong các phép lạ, cùng những lời giảng dạy hết sức hùng hồn và đầy thuyết phục lay động con tim, đã khiến cho nhiều người tin chắc rằng đây đích thực là đấng cứu độ trần gian. Hạnh phúc biết mấy khi trong số đông đảo dân chúng bước theo Đức Giêsu, có 12 người được chọn để song hành cùng Ngài qua miền này xứ nọ. Suốt cả một quãng đường dài theo Chúa, ăn ngủ với Chúa, được Chúa chỉ dạy cho nhiều điều mới mẻ, cũng như chứng kiến tường tận lối sống khó nghèo và khiêm nhường của Chúa. Nhưng các tông đồ vẫn cứ lòng chai giả đá, mong chờ Chúa làm vua để mình cũng được hưởng danh này tiếng nọ. Họ tưởng theo Chúa thì sẽ có được nhiều bạc tiền, nhiều chức tước. Cũng có nhiều người bày tỏ khao khát muốn theo Chúa vì ngưỡng mộ con người và tài năng của Ngài, nhưng lại có thái độ lần lữa. Người thì không muốn dứt bỏ tài sản cách xù ở nhà, người thì muốn đi về chôn cất người cha, người thì muốn nói lời ly biệt với gia đình, người thì muốn biết điểm đến của Đức Giêsu là đâu, có an nhàn sung túc hay không để liệu bề tính toán. Đức Giêsu đã trả lời thẳng thừng với những người ấy rằng, ai yêu mến cha mẹ, anh chị em hay bất cứ điều gì khác hơn Ngài thì không xứng với Ngài. Đối với Giêsu, người môn đệ của mình phải là người đặt Chúa và sứ mạng của Chúa lên trên hết. Con đường mà Đức Giêsu bước đi là con đường từ bỏ, con đường cắt đứt với những gì cản vướng đôi chân. Từ bỏ cái mình có vẫn chưa đủ, Giêsu còn đòi hỏi những ai muốn đi theo Ngài phải từ bỏ chính mình nữa. Để có thể theo Chúa cách trọn vẹn, người môn đệ phải có thể vì Giêsu mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Ta có thể từ bỏ nhiều thứ, nhưng nếu chưa từ bỏ chính mình, ấy chưa thật là từ bỏ. Con đường của Đức Giêsu là con đường thập giá, là con đường của hy sinh và bỏ mình. Ai không vác thập giá thì cho dù có mang danh là môn đệ Giêsu, vẫn chỉ là theo người từ đàng xa, chứ chưa trở thành người môn đệ đích thực. Chẳng có chuyện theo Giêsu mà mong chờ được ở nhà sang cửa rộng, mong chờ được người khác ca khen chúc tụng, chờ ăn sung mặc sướng. Bởi vì hành trình Giêsu là hành trình đi ngược lại với những xu thế và lôi kéo của thế gian. Những ai tưởng rằng theo Giêsu sẽ lên đến đỉnh của vinh quang là những người ảo tưởng. Đúng thật là Giêsu có leo lên đỉnh, nhưng đó là đỉnh của thập tự, của hy sinh và dâng hiến. Các bạn thân mến, ta không thể theo Giêsu mà chẳng có hy sinh nào. Chẳng có chuyện ta một mực trung thành và làm chứng cho Giêsu mà lại không hề thấy khó khăn nào cả. Ngoài kia, bao trào lưu tục hóa của xã hội muốn thúc đẩy con người bất chấp các thủ đoạn để kiếm tìm công danh và lợi ích. Rất khó để ta có thể vừa sống đức công bằng, vừa tiến thân trong sự nghiệp. Để có thể trao ban cho người khác thông điệp của tình yêu, có khi ta phải chịu nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi, một cảm giác cực kỳ khó chịu. Để có thể sống đúng tư chất người Kitô hữu, có khi ta phải hy sinh buổi cà phê, buổi nhậu nhẹt với đám bạn bè để đi lễ, để viếng Chúa hay đọc kinh. Sẽ có người cười nhạo ta, có người chế giễu ta, và ta cảm thấy tủi hổ, thậm chí là buông trôi đời sống mình nếu không có sự kiên định trong đức tin. Để có thể sống cho Chúa, đôi khi chúng ta phải nỗ lực từ bỏ một đam mê không tốt nào đó mà ta đã gắn bó với nó từ lâu. Từ bỏ nó, ta đau đớn như mất đi một cái gì đó trên thân thể mình. Giêsu đòi ta phải hy sinh, mà hy sinh cũng đồng nghĩa với chết, chết đi cho con người cũ vốn ù lì và thích ở lại trong những cái gì cũ kỹ xa xưa. Bởi thế, nên có nhiều bạn trẻ trong chúng ta đã không dám hy sinh, không dám vác thập giá, không dám chịu thiệt thòi. Thật đáng buồn lắm thay. Nhưng nếu theo Giê-xu, ta chỉ toàn gánh lấy đau đớn, vậy thì ta bước theo Giê-xu để làm gì? Con đường của Giê-xu không dừng lại ở khổ đau và thập giá, nhưng là băng qua chúng để đến vinh quang. Kinh nghiệm thực tế cũng cho ta thấy, chẳng có thành công nào mà không qua thập giá, chẳng có niềm vui nào mà không trải qua buồn phiền. Nghịch lý của Giê-xu là vậy, có chết đi thì mới sống, có tử nạn thì mới có phục sinh, có tiêu hao thì mới có phục hồi. Đi theo Giê-xu, ta được mời gọi phải làm mới lại toàn bộ con người của mình, như cạo đi lớp sơn cũ để được thay một lớp sơn mới, như rụng đi chiếc lá cằn cỗi để có thể trổ sinh những chiếc lá xanh tươi. Con đường vinh quang của Đức Giê-xu là con đường đi qua thập giá. Mùa Chay Thánh này là cơ hội để chúng ta cảm nghiệm thật sâu xa về con đường ấy. Đức Giê-xu đã chiến thắng sự chết và cứu độ nhân trần bằng sự hy sinh từ bỏ. Mùa Chay cũng nhắc nhở cho chúng ta về thân phận cát bụi của kiếp người, và những vinh hoa thế tục chỉ là tạm bợ thoáng qua. Chỉ có Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài mới trường tồn vĩnh cửu. Thế nên, chúng ta phải nỗ lực để bước đi với Đức Giê-xu trên con đường của Ngài. Vì ngoài con đường này ra, chẳng còn con đường nào khác dẫn ta về bến thiên đàng.
Con đường thập tự loáng máu đào, bối lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài đóng đinh xưa, trên đắng nào ngài uống say xưa, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với ngài, xin cho con cùng vác với ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con cùng chết với ngài để được sống với.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 19 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25 m và 19 m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.